Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 5 2016. Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trung Quốc dự định lập căn cứ cứu hộ tại Trường Sa, Biển Đông. Hàn Quốc bác bỏ đề nghị đàm phán quân sự của Bình Nhưỡng. Liên hoan điện ảnh Cannes 2016, đạo diễn Ken Loach đoạt giải Cành Cỏ Vàng. Chủ đề một ngôi nhà một sự kiện, Trung Quốc ngầm cảnh cáo Mỹ về quan hệ với Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong ngày đầu của chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã loan báo bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam, điều mà Hà Nội đã yêu cầu từ lâu. Thông báo nói trên đã được Tổng thống Obama đưa ra trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội hôm nay. Bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương là điều mà Hà Nội vẫn thúc giục Washington làm trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Nhưng hôm nay, ông Obama khẳng định rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vận này không có liên quan gì đến thái độ của Trung Quốc, mà chỉ là nhằm hoàn tất tiến trình dài bình thường hóa quan hệ mà chúng ta đã thực hiện với Việt Nam. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng với việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được bình thường hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ là việc bán vũ khí cho Việt Nam vẫn còn phải đáp ứng những yêu cầu của Mỹ, trong đó có vấn đề nhân quyền. Ông Obama nói,
chúng tôi đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có việc cung cấp tàu tuần duyên và huấn luyện lực lượng tuần duyên Việt Nam, đồng thời hai nước làm việc với nhau chặt chẽ hơn để đối phó với thiên tai. Tôi cũng xin thông báo là Hoa Kỳ đã bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã được duy trì từ khoảng 50 năm qua. Cũng như với toàn bộ các đối tác quốc phòng của Mỹ, việc bán vũ khí còn cần phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt, trong đó có yêu cầu về nhân quyền. Nhưng thay đổi này sẽ bảo đảm cho Việt Nam có thể mua được những vũ khí cần thiết cho việc phòng vệ và nó cũng xóa đi một trong những tàn tích của thời chiến tranh lạnh. Điều này cũng thể hiện quyết tâm của Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, kể cả quan hệ quốc phòng với Việt Nam và với khu vực trong dài hạn. Including strong defense ties with Vietnam
and this region for the long term. Theo bản tin AFP, trong cuộc họp báo chung ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ chỉ đề cập sơ sài vấn đề nhân quyền, trong khi cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam vẫn là điều kiện để Washington bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì không nói gì đến việc giam tù các nhà đối lập, mà chỉ bảo đảm là chính quyền Việt Nam bảo vệ và tôn trọng các quyền con người. Sau việc bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 1994 và việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995, quyết định bãi bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam mang tính biểu tượng rất cao trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung vẫn gặp căng thẳng do vấn đề Biển Đông. Nhà phân tích Murray Heber thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, nhận định trong giới lãnh đạo Việt Nam phần nào vẫn có sự nghi kỵ đối với Washington, nhưng thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong việc xác quyết chủ quyền Biển Đông đã làm thay đổi tâm lý và thúc đẩy Việt Nam xích gần lại Hoa Kỳ nhanh hơn. Chuyến viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Obama diễn ra vào lúc mà hình ảnh của nước Mỹ được cảm nhận rất tốt ở Việt Nam, theo một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào năm ngoái. Có đến 78% người dân Việt Nam có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ, và trong giới trẻ nói riêng thì tỷ lệ này còn cao hơn. Về mặt thương mại, hôm nay Tổng thống Mỹ Obama cũng đã cho biết ông tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được Mỹ ký kết với 11 nước, trong đó có Việt Nam hồi đầu năm nay.
Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Hà Nội, Tổng thống Obama cho biết ông tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn Hiệp định TPP trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào đầu năm 2017. Ông Barack Obama nhấn mạnh Hoa Kỳ và Việt Nam đều có lợi với Hiệp định này. Sau 5 năm thương lượng, đến tháng 10 năm ngoái, các bên đối tác thống nhất được nội dung và chính thức đặt bút ký vào bản hiệp định hồi đầu tháng 2 năm nay. Thỏa thuận TPP thiết lập một vùng tự do mậu dịch rộng lớn liên quan đến 12 nước chiếm tỷ trọng 40% kinh tế thế giới. Để có hiệu lực, hiệp định TPP cần phải được 12 nước đối tác phê chuẩn. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn còn đang chia rẽ trên vấn đề này. Nhiều nghị sĩ thuộc phe dân chủ của Tổng thống Obama vẫn tỏ thái độ phản đối hiệp định TPP. Ngoài ra, không ít nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ chối ký phê chuẩn hiệp định chỉ vì họ không muốn ông Barack Obama có được thắng lợi chính trị cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng vào tháng Giêng năm 2017. Việt Nam thì đặt nhiều kỳ vọng vào TPP sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến Quốc hội mới sẽ phê chuẩn hiệp định này ngay trong kỳ họp đầu tiên vào tháng 7 tới.
Bên lề chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, nhiều hiệp định hợp đồng thương mại đã được ký kết. Đáng chú ý là việc công ty hàng không Vietjet của Việt Nam loan báo đặt mua 100 chiếc Boeing 737 với trị giá tổng cộng 11,3 tỷ đô la.
Vietjet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, ra đời năm 2011. Hãng hàng không giá rẻ đang chiếm 25% thị phần các đường bay nội địa cho biết đây là hợp đồng mua máy bay dân dụng lớn nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam. Một viên chức Nhà Trắng xác nhận hợp đồng này giúp hỗ trợ 60.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Trong số các hợp đồng khác được ký kết nhân chuyến công du của Tổng thống Obama có tổng trị giá 16 tỷ đô la.
Về tình hình Biển Đông, một cơ quan chính phủ Trung Quốc đang vạch kế hoạch lập căn cứ cho một tàu cứu hộ hiện đại tại vùng Trường Sa. Báo chí Trung Quốc hôm nay loan báo như trên, trong lúc Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự tại vùng biển tranh chấp.
Chiếc tàu có thể chở theo máy bay không người lái và robot hoạt động dưới nước sẽ được triển khai vào nửa cuối năm nay. China Daily dẫn lời chính ủy tàu này nói rằng căn cứ sẽ giúp lực lượng cứu hộ rút ngắn khoảng cách khi đến hỗ trợ các tàu đánh cá đang gặp khó khăn. Cục Cứu hộ Nam Hải thuộc Bộ Giao thông Trung Quốc sở hữu 31 chiếc tàu và 4 trực thăng chuyên cứu hộ tại Biển Đông. Theo các quan chức thì họ làm việc với sự hỗ trợ của quân đội. Không rõ chiếc tàu cứu hộ trên sẽ được đặt trên đảo nào, nhưng Bắc Kinh lâu nay vẫn hối hả đào đắp trên nhiều đảo ở Trường Sa. Trung Quốc nói sẽ tiếp tục xây dựng các công trình dân sự ở Biển Đông để phục vụ lợi ích chính mình và các nước khác. Nhưng theo các nhà phân tích, phi đạo mà Bắc Kinh cho xây trên đá chữ thập có thể được sử dụng cho cả phi cơ dân sự và quân sự. China Daily nói rằng Bắc Kinh đã xây 2 ngọn hải đăng, 4 phao phát tín hiệu trên quần đảo Hoàng Sa, lập 4 trạm truyền tin và mạng điện thoại di động phủ sóng lên toàn khu vực. Tờ Giải phóng Quân báo cho biết hạm đội Nam Hải đã tập trận hôm thứ Bảy ở Tây Thái Bình Dương, nhưng không nói địa điểm cụ thể.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Hàn Quốc chính thức bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên mở đàm phán quân sự giữa hai bên. Seoul khẳng định lại rằng Bình Nhưỡng muốn đối thoại thì trước tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đầu tháng này, lãnh tụ Kim Jong-un đã ngỏ ý sẵn sàng đối thoại với miền Nam. Trong một thông cáo phát đi hôm thứ Bảy tuần qua, quân đội Bắc Triều Tiên đã kêu gọi phía Hàn Quốc hãy chấp nhận thiện chí của miền Bắc để vượt qua tình trạng thảm họa trong quan hệ liên triều. Bình Nhưỡng cũng đề nghị hai bên tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho các cuộc đàm phán song phương về quân sự. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ ngay đề nghị này với lý lẽ cho rằng Bình Nhưỡng không hề đả động tới chương trình hạt nhân của họ. Phát ngôn viên Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-yoon tuyên bố với báo chí xin trích: đề nghị đàm phán mà không nói đến giải trừ hạt nhân thì chỉ là trò lừa phỉnh.
Về tình hình Đài Loan, chính phủ mới của nước này hôm nay loan báo đã hủy bỏ việc khởi tố 126 người biểu tình đã xông vào tòa nhà chính phủ và tòa nhà quốc hội vào năm ngoái, xin lỗi quý vị, vào năm 2014 để phản đối một hiệp định thương mại với Trung Quốc.
Công chúng Đài Loan trong những năm gần đây đã phản đối chính sách của Tổng thống tiền nhiệm Mã Anh Cửu. Qua phong trào cách mạng Hoa Hướng Chương, chiếm đóng quốc hội để phản đối hiệp định mậu dịch với Bắc Kinh, một số người biểu tình cũng đã xâm nhập vào tòa nhà chính phủ, tháo gỡ các hàng rào và leo lên tầng 2, cho đến khi cảnh sát chống bạo động dùng vòi rồng giải tán. Thủ tướng Lâm Toàn bảo vệ quyết định ngưng khởi tố người biểu tình, nói rằng cách mạng Hoa Hướng Chương mang tính chính đáng, yêu sách của phong trào đã trở thành một sự đồng thuận xã hội. Đây là văn bản thứ hai được ông ký duyệt từ khi nhậm chức hôm thứ Sáu tuần trước. Trong số các đòi hỏi của phong trào Hoa Hướng Chương có việc quốc hội phải thông qua một đạo luật giám sát, theo dõi tất cả các thỏa thuận ký với Bắc Kinh. Họ phản đối việc các hiệp định thương mại này được ký kết trong bí mật và khiến Đài Loan dễ bị ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc. Phe Quốc Dân Đảng lấy làm tiếc vì tân chính phủ đã có một quyết định mà họ gọi là liều lĩnh và vô trách nhiệm.
Về quan hệ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, hôm nay chính quyền Tokyo cho biết nhân chuyến viếng thăm Nhật Bản sắp tới của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Shinzo Abe muốn Tổng thống Obama phải có thái độ nghiêm khắc hơn về các vụ phạm tội của lính Mỹ trên đảo Okinawa.
Đảo Okinawa là nơi đóng căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ ở châu Á, nơi đây có hơn nửa trong số 47.000 quân Mỹ đồn trú thường trực tại Nhật Bản. theo Hiệp ước An ninh giữa hai nước. Tuy nhiên, sự hiện diện của lính Mỹ trên đảo đã gây không ít những vấn đề về xã hội. Lính Mỹ đóng quân tại Okinawa đã dính vào hàng loạt các vụ tội phạm như hãm hiếp, ẩu đả hay tai nạn xe cộ mà nạn nhân là những thường dân của đảo. Những vụ việc như vậy đã làm dấy lên làn sóng phản đối căn cứ quân sự Mỹ trên đảo từ nhiều năm qua. Gần đây nhất, hôm 19 tháng 5, một nhân viên người Mỹ làm việc trong căn cứ không quân Kadena đã bị bắt vì bị tình nghi sát hại dã man một phụ nữ Nhật. Vụ phạm tội này đã khiến Thủ tướng Shinzo Abe lên tiếng bày tỏ phẫn nộ. Phát ngôn viên chính phủ Suga cho biết Thủ tướng sẽ chuyển tới Tổng thống Obama thái độ của người dân Nhật và đề nghị Washington phải có hành động nghiêm khắc hơn với những vụ việc đã xảy ra.
Chuyển sang khu vực Nam Á, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đang thăm Việt Nam hôm nay xác nhận là thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan giáo sĩ Hatta Masoud đã bị chết trong đợt không kích của Mỹ ở Pakistan. Phe Taliban hiện đang tìm kiếm người kế nhiệm.
Trước báo chí tại Hà Nội, ông Obama tuyên bố với trách nhiệm Tổng tư lệnh quân đội là Taliban cần nắm lấy cơ hội này để đi theo con đường độc nhất, ngõ hầu chấm dứt xung đột là tham gia tiến trình hòa giải với chính phủ Afghanistan. Ban lãnh đạo Taliban tối qua và sáng nay đã họp tại một địa điểm bí mật để chỉ định người kế vị giáo sĩ Mansour. Ông này bị tử thương hôm thứ Bảy trong một cuộc không kích của lực lượng đặc biệt Mỹ có sự tham gia của nhiều máy bay không người lái tại tỉnh Baluchistan của Pakistan. Cái chết của Mansour là một đòn chí tử đánh vào phong trào Hồi giáo vũ trang đang phải đối mặt với tình trạng các chiến binh tứ tán khắp nơi, một số đào ngũ để gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhiều lãnh đạo Taliban ở Pakistan phải lẩn trốn hoặc đào tẩu sang Afghanistan.
4 ngày sau vụ chiếc máy bay mang số hiệu MS-804 rơi xuống biển trên đường từ Paris tới Cairo, các lực lượng tham gia tìm kiếm của Pháp và Ai Cập đang tập trung nỗ lực định vị hai chiếc hộp đen của máy bay gặp nạn trong vùng Địa Trung Hải.
Hôm qua, chính quyền Ai Cập thông báo đã điều một tàu ngầm tới Địa Trung Hải. Một tàu chiến của Pháp cũng sẽ tới vùng biển máy bay rơi hôm nay để tham gia vào chiến dịch tìm kiếm. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhắc lại là đến thời điểm này mọi giả thuyết đều có thể và không thiên theo hướng giả thuyết nào. Trước đó, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập có phát biểu cho rằng ông thiên về khả năng máy bay bị khủng bố. Tuy nhiên, từ khi xảy ra vụ việc, nhiều chi tiết thu được đến giờ dường như vẫn củng cố giả thuyết cho rằng nguyên nhân là do trục trặc kỹ thuật. Phát ngôn viên Hải quân Pháp cho biết một máy bay trinh sát của họ đã phát hiện hôm Chủ nhật thấy nhiều vật thể nổi trôi trên biển, nhiều khả năng có liên quan đến chiếc máy bay lâm nạn. Hôm thứ Bảy vừa qua, quân đội Ai Cập đã phổ biến hình ảnh nhiều mảnh vỡ từ chiếc máy bay và của hành khách mà họ vớt được trên biển. Tuy nhiên, các vật này không nói lên được điều gì về nguyên nhân máy bay rơi. Vật thể quan trọng nhất là hai chiếc hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy, trong khi các hộp ghi âm này chỉ có thể phát đi các tín hiệu trong khoảng từ 4 đến 5 tuần là hết pin.
Chuyển sang thời sự châu Âu, Hy Lạp hôm qua đã thông qua các biện pháp khắc khổ mới do các chủ nợ đòi hỏi để có thể được giải ngân khoản tiền vay trước hội nghị của nhóm sử dụng đồng euro diễn ra vào ngày mai.
Tối qua, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật quy định một cơ chế điều chỉnh tự động trong trường hợp ngân sách vượt mức trần và các biện pháp bổ sung để đẩy nhanh tư nhân hóa, tăng các loại thuế, choán thu. Thủ tướng Alexis Tsipras nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các hy sinh có cơ hội được đền đáp. Vấn đề nợ đã được thảo luận với sự quan tâm đúng mức của các định chế quốc tế. Athens chờ đợi các chủ nợ, ngày mai sẽ giải ngân khoảng 5,4 tỷ euro và giảm nhẹ số nợ khổng lồ của Hy Lạp, chiếm khoảng 180% tổng sản phẩm nội địa. Bộ trưởng Tài chánh các nước khu vực đồng euro hôm 9 tháng 5 đã bật đèn xanh cho việc này, bên cạnh đó là áp lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trên 10.000 người đã biểu tình trước Quốc hội, giao thông công cộng bị tắc nghẽn tại thủ đô Athens hồi cuối tuần. Người ta phản đối những biện pháp mới rất mất lòng dân. Báo chí Hy Lạp hôm qua cũng chỉ trích sự thiếu vắng cam kết giảm nợ của châu Âu để đổ lấy các quyết định khắc khổ này.
Còn tại Áo, một ngày sau bầu cử tổng thống với những diễn biến bất ngờ, hôm nay cả nước đang chờ đợi kết quả cuối cùng để biết ai trong số hai ứng viên Nofer, Ofer của đảng cực hữu và Alexander Van der Bellen thuộc đảng xanh sẽ đắc cử tổng thống.
Hai ứng viên này đã giành được số phiếu rất sát nhau trong ngày bầu cử hôm qua. Theo số liệu thống kê số phiếu trực tiếp bầu thì mỗi ứng cử viên đều thu được sấp xỉ 50% phiếu. Vì thế sự chênh lệch phụ thuộc vào số phiếu bầu qua bưu điện mà kết quả cuối cùng có thể sẽ rơi vào tối ngày hôm nay. Trong số 6 triệu cử tri Áo, có 900.000 người chọn cách bầu trước và phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện. Theo các số liệu hiện tại thì chỉ cần vài nghìn phiếu để có thể giúp một trong hai ứng viên giành thắng lợi.
Tối ngày hôm qua, Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes đã công bố bảng vàng. Đạo diễn người Anh Ken Loach đoạt Cành Cọ Vàng lần thứ nhì với bộ phim xã hội I, Daniel Blake. Điện ảnh châu Á ra về với giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Phần thưởng này đã về tay ngôi sao điện ảnh người Philippines Jacqueline Chos nhờ thủ vai Rosa trong bộ phim Marosa của đạo diễn Briante Mendoza. Như vậy là đúng 10 năm sau khi đoạt Cành Cọ Vàng đầu tiên, Ken Loach một lần nữa đã áp đảo Liên hoan Cannes với bộ phim I, Daniel Blake. Đây là một tác phẩm chỉ trích chính sách xã hội phi lý trên đất Anh. Giải thưởng lớn thì được trao tặng cho nhà làm phim người Canada Xavier Dolan, 27 tuổi, nhờ Juste la fin du monde, chỉ là tận thế. Tác phẩm này nói về quan hệ phức tạp trong cùng một gia đình vào lúc mà Louis trở về để báo cho mẹ, anh trai và cô em gái út về cái chết cận kề của mình. Giải thưởng quan trọng thứ ba của Liên hoan Cannes năm nay đã dành cho bộ phim được dàn dựng khéo léo nhất. Phần thưởng đó được trao cho hai bộ phim đồng hạng Personal Shopper của đạo diễn người Pháp Olivier Assayas và Baccalaureate của nhà làm phim Rumani Christian Mungiu. Giải thưởng của Ban giám khảo Cannes lần thứ 69 được dành cho American Honey của nữ đạo diễn Anh Andrea Arnold. Nhiều nhà bình luận cho rằng những bộ phim hay nhất về xã hội Mỹ thường do các nhà làm phim nước ngoài đem lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc ngầm cảnh cáo Mỹ về quan hệ với Việt Nam. Sau khi Tổng thống Obama chính thức loan báo quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, mở đường cho Hà Nội mua các thiết bị quân sự của Mỹ để nâng cao khả năng phòng thủ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã ra tuyên bố trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh. Bà nói: "Là một nước láng giềng với Việt Nam, chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng là những quan hệ như thế sẽ đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực." Nhưng trong khi đó, báo chí chính thức của Trung Quốc thì lại ngầm cảnh cáo Mỹ về quan hệ với Việt Nam. Trong một bài bình luận tối qua, tức là đúng vào lúc Tổng thống Barack Obama đặt chân đến Việt Nam, Tân Hoa Xã đã viết rằng Trung Quốc vẫn hoan nghênh việc Hà Nội cải thiện quan hệ với các nước khác, kể cả với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hãng tin này cảnh cáo rằng Hoa Kỳ không được sử dụng việc cải thiện quan hệ này như là một công cụ để đe dọa hoặc gây tổn hại các lợi ích chiến lược của một nước thứ ba. Theo các chuyên gia, Bắc Kinh chắc chắn sẽ có phản ứng tiêu cực khi thấy Việt Nam được giúp nâng cao khả năng chống lại những tham vọng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Như lời nhà phân tích Murray Herber thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS được đài CNN trích dẫn ngày hôm nay, Bắc Kinh có thể sẽ xem việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ ở vùng Biển Đông như là một nỗ lực nhằm ngăn chặn những hành động xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo đang tranh chấp. Về phần chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung, Orvin Shell thì cho rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vũ khí cho Việt Nam đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là một biểu tượng cho thấy chính sách xâm lấn Biển Đông của ông đã đẩy xa các nước láng giềng như thế nào. Việc bãi bỏ lệnh cấm vũ khí đối với Việt Nam được loan báo vào lúc căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng trên vấn đề Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra báo cáo bày tỏ mối quan ngại về việc Trung Quốc tăng tốc bồi đắp và quân sự hóa các đảo tranh chấp. Trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi khẳng định rằng những hoạt động nói trên của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ mang tính phòng thủ, và theo ông, nguyên nhân chính gây ra các căng thẳng đó là do Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông, đưa các chiến hạm và phi cơ đến vùng này để biểu dương lực lượng với lý do bảo đảm tự do hàng hải. Trong cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng Mỹ và Việt Nam có mối quan ngại chung về các vấn đề trên biển và nêu thấy tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông. Theo lời ông Obama, tuy vẫn chủ trương không đứng về phe nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Washington ủng hộ một giải pháp ngoại giao dựa trên các chuẩn mực quốc tế, chứ không phải dựa trên thế lực của một nước mạnh hơn. Lập trường nói trên không có gì là mới, nhưng việc Tổng thống Obama nhắc lại ngay trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Việt Nam chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc ngày càng quan ngại về sự thắt chặt
quan hệ Mỹ-Việt, cho dù quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí trước mắt chỉ mang tính biểu tượng hơn là làm thay đổi ngay tức khắc cán cân lực lượng giữa Việt Nam với Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Phải chăng Obama sẽ là người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, trong nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Hùng tại Hoa Kỳ. Còn bây giờ chúng tôi xin tiếp tục phần tin thời sự với chủ đề chính ngày hôm nay, đó là chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Việt Nam. Sau đây là ý kiến của hai chuyên gia. Đầu tiên là giáo sư Carl Thayer. Đối với ông thì tại Hà Nội, Obama gửi tín hiệu cứng rắn đến Bắc Kinh.
Ngay tại Hà Nội, nhân ngày công du đầu tiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm nay đã công khai loan báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, thì ông Obama như vậy đã gửi đi một thông điệp cứng rắn hướng về cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Trả lời phỏng vấn nhanh của RFI qua thư điện tử, giáo sư Thayer trước hết nêu bật ý nghĩa của quyết định vừa được Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Việt Nam loan báo trong cuộc họp báo tại Hà Nội.
Quyết định dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là một trong những hòn đá tảng của chính sách tái cân bằng lực lượng của Hoa Kỳ qua châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Việt Nam là một trong những ví dụ thành công của ông Obama. Ngay từ rất sớm, Việt Nam đã tham gia đàm phán hiệp định TPP. Cả Tổng thống Mỹ lẫn Chủ tịch Việt Nam đã ký kết thỏa thuận đối tác toàn diện vào năm 2013. Quan hệ quốc phòng đã được nâng lên một cấp độ mới vào giữa năm 2015 khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thành ra bản tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Một đoạn trong văn kiện này dự trù các khả năng mua bán thiết bị quốc phòng trong tương lai và hợp tác trong công nghệ quốc phòng. Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí không có nghĩa là sẽ không có hạn chế trong tương lai. Việt Nam phải tuân thủ luật lệ Mỹ như đã nêu lên trong bản tuyên bố tầm nhìn chung. Hoa Kỳ cũng có thể từ chối các yêu cầu của Việt Nam đối với các hệ thống và phương tiện vũ khí quá nhạy cảm hoặc có khả năng gây mất ổn định trong khu vực. Việt Nam có lẽ không có khả năng để mua các mặt hàng quốc phòng như vậy. Từ nhiều năm nay, Việt Nam đã nhắc đi nhắc lại là yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí. Chủ đích của Việt Nam là muốn chấm dứt điều mà Việt Nam coi là một hành động phân biệt đối xử về mặt chính trị. Đây là một đòi hỏi mà phe bảo thủ tại Việt Nam luôn đẩy mạnh. Bây giờ họ đã được xoa dịu. Việt Nam có rất nhiều khả năng là sẽ tiến hành việc mua vũ khí Mỹ một cách từ từ và thận trọng. Việt Nam sẽ tập trung vào các hệ thống kỹ thuật liên quan đến thông tin và tình báo, giám sát và trinh sát trong lĩnh vực hàng hải. Hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng kể từ nay có thể được tiến hành với việc phát triển các công nghệ mới và hợp tác sản xuất.
Phải chăng ông Obama đã tung ra một tín hiệu rất mạnh nhắm vào Trung Quốc?
Quyết định của Tổng thống Obama bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam là một tín hiệu mạnh mẽ cho cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Nhưng việc Việt Nam mua vũ khí của Mỹ sẽ không tác động gì đến tương quan lực lượng hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông trong tương lai gần. Trung Quốc sẽ phải lưu ý đến yếu tố trong chính sách của họ là Việt Nam và Hoa Kỳ đang trên con đường xích lại gần nhau do quyền lợi trùng hợp ở Biển Đông. Hoa Kỳ bán vũ khí cho Việt Nam sẽ giúp Việt Nam tăng khả năng tự vệ, qua đó có tác dụng răn đe đối với Trung Quốc.
Theo giáo sư, thì Trung Quốc có thể phản ứng ra sao?
Truyền thông Trung Quốc có lẽ sẽ chỉ trích quyết định này và trách cứ ông Obama. Họ sẽ cho rằng Hoa Kỳ không thể mua Việt Nam. Tôi nghĩ là các quan chức Trung Quốc thì sẽ thận trọng hơn. Dẫu sao thì Việt Nam cũng đã mua vũ khí sát thương từ Nga mà không gây ra bất kỳ một phản ứng chính thức nào từ phía Trung Quốc.
Xin cảm ơn giáo sư Carl Thayer.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Ngô Vĩnh Long cũng về chuyến đi của Tổng thống Obama tại Việt Nam. Đối với ông Ngô Vĩnh Long, Biển Đông là chất keo gắn kết Mỹ với Việt Nam.
Quyết định giải tỏa hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam được Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo tại Hà Nội vào hôm nay, quả là đã đánh dấu một bước tiến mới trong băng rào Việt-Mỹ, với việc hai bên hoàn toàn bình thường hóa quan hệ quốc phòng. Theo giới quan sát, chính vấn đề Biển Đông với tham vọng độc chiếm ngày càng rõ nét của Trung Quốc là chất keo gắn kết Mỹ và Việt Nam, với nhân tố an ninh và quốc phòng ngày càng nổi bật. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã không ngần ngại cho rằng chính tham vọng Biển Đông của Trung Quốc đã thúc đẩy ông Obama gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.
Tổng thống Barack Obama trong chuyến đi này đã củng cố quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam trên nhiều mặt. Và như tuyên bố chung cho biết thì hai bên nhất trí lấy hợp tác phát triển làm trọng tâm cho quan hệ giữa hai nước. Vấn đề Biển Đông với tham vọng độc chiếm Biển Đông ngày càng rõ nét của Trung Quốc rõ ràng là lý do Tổng thống Obama đã tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Nhưng ông đã rất khéo léo khi trả lời báo chí rằng quyết định gỡ bỏ lệnh cấm vận không nhằm vào Trung Quốc hay dựa đến bất cứ một tính toán gì khác, mà là dựa trên tiến trình lâu dài của việc bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Lợi ích của Mỹ về lâu về dài, theo tôi, là bảo vệ an ninh trên biển cả để duy trì vị thế toàn cầu của Mỹ, mà sức mạnh trên biển trong thế kỷ vừa qua là yếu tố tối quan trọng. Biển Đông là nơi mỗi năm hơn một nửa trọng lượng mậu dịch trên biển của toàn cầu được di chuyển qua lại. Những thách thức ngày càng mạnh bạo của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa an ninh của toàn thế giới, cũng như xói mòn uy thế của Mỹ và làm suy yếu vị thế của Mỹ trong khu vực và trên toàn cầu. Vì Việt Nam là nước bị thiệt thòi lớn nhất trước sự đe dọa bành trướng của Trung Quốc, Biển Đông là chất keo gắn kết Mỹ với Việt Nam trong hiện tại và trong tương lai.
Dạ, theo nhận định của giáo sư, thì cái chuyến thăm lần này của ông Obama sẽ mang lại cho Việt Nam điều gì trên cái hồ sơ Biển Đông đó?
Chuyến đi này, ngoài việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí vừa được đề cập đến, Mỹ và Việt Nam đã ký cam kết trên nhiều lĩnh vực để tạo lòng tin chiến lược với nhau. Trong đó, việc thúc đẩy phê chuẩn và thi hành Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, TPP, ngoài ảnh hưởng tích cực về thương mại và kinh tế cho Việt Nam, còn nối kết 12 nước thành viên trong quan hệ an ninh và quốc phòng để bảo vệ lợi ích chung trên biển. Do đó, những cam kết vừa đạt được trong chuyến thăm này của ông Obama cũng góp phần đáng kể cho hồ sơ Biển Đông về sau dài. Trước mắt thì Tổng thống Obama tuyên bố ngày hôm qua là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cử máy bay đến các vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi hy vọng các bên tranh chấp giải quyết tranh chấp hòa bình.
Thưa giáo sư, như vậy đó, thì Việt Nam nên làm gì để tận dụng cái cơ hội mà Mỹ, mà cụ thể là Tổng thống Barack Obama đang hết sức quan tâm đến Việt Nam, và nhất là dư luận thế giới cũng đang chú ý theo dõi cái chuyến công du của Tổng thống Mỹ ở Việt Nam?
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố sau khi đã hội đàm với Tổng thống Obama là chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đang tiếp tục thể chế hóa cụ thể quyền con người, quyền công dân. Những cam kết này được dư luận thế giới theo dõi vì lợi ích của Việt Nam về lâu về dài. Các cơ quan của chính phủ Việt Nam từ trên xuống dưới nên cố gắng thi hành triệt để những cam kết đó.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long đã có những cái nhận định nhanh về những cái diễn biến đang diễn ra ở Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Barack Obama loan báo bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam. Trung Quốc dự định lập căn cứ cứu hộ tại Trường Sa, Biển Đông. Hàn Quốc bác bỏ đề nghị đàm phán quân sự của Bình Nhưỡng. Liên hoan phim Cannes 2016, đạo diễn Ken Loach đoạt giải Cành Cỏ Vàng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc ngầm cảnh cáo Mỹ về quan hệ với Việt Nam. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự nổi bật trên các mặt báo Pháp hôm nay là ngân sách Pháp cho năm 2017, sự quan tâm trở lại của người dân Pháp tới các vấn đề chính trị theo kết quả thăm dò mới nhất và tình trạng thiếu xăng do một số nhà máy lọc dầu Pháp bị những người phản đối luật lao động Encompris phong tỏa. Riêng thời sự châu Á nổi bật với sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama công du Việt Nam từ hôm nay đến hết ngày mai và được hai nhật báo La Croix và Le Figaro cùng đề cập với nhận định Hoa Kỳ và Việt Nam bắt tay nhau để chống Trung Quốc.
Cả hai tờ báo đều nhấn mạnh rằng chuyến công du đầu tiên của ông Obama tại Việt Nam đánh dấu mong muốn xích lại gần nhau giữa Hoa Kỳ với cựu thù Việt Nam tại vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh không ngừng tăng cường ảnh hưởng. Le Figaro và La Croix cùng điểm lại những chuyến công du trước đây của cựu Tổng thống Bill Clinton, người đã mở đầu cho thời kỳ bình thường hóa quan hệ giữa hai cựu thù, tiếp theo là Tổng thống George Bush.
Theo La Croix, chưa bao giờ Trung Quốc lại đẩy Việt Nam và Hoa Kỳ gần nhau như bây giờ. Còn Le Figaro thì nhận định Tổng thống Obama có 3 ngày để vận động cho chiến dịch tái cân bằng tại châu Á của Washington. Trước những hành vi ngày càng hung hăng của Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, Nhà Trắng đã liên tục đưa ra những cử chỉ thân hữu với chế độ Cộng sản, được đánh giá là nước đi đầu để đối phó với Trung Quốc. Trong chuyến công du lần này, ngoài tinh thần tăng cường mối quan hệ thương mại và chiến lược với Hà Nội, Tổng thống Obama còn quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, bất chấp các chỉ trích từ phía các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Hàng loạt hợp đồng thương mại cũng được ký kết, như hợp đồng mua máy bay Boeing của hãng hàng không Vietjet. Về lĩnh vực quân sự, cả La Croix và Le Figaro có chung quan điểm rằng Hà Nội đang muốn đa dạng hóa các đồng minh của mình để tránh bị phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Theo Le Figaro, từ tuần trước, rất nhiều tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Hà Nội như Lockheed Martin để đàm phán các hợp đồng với Việt Nam. Trên bàn đàm phán là các hợp đồng về việc bán máy bay trinh sát P-3 Orion mà Hà Nội muốn trang bị để theo dõi tàu ngầm của Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông.
Ngoài các tập đoàn Mỹ, nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu cũng nỗ lực hiện diện tại Việt Nam. Hà Nội đang nghiên cứu một số khả năng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp hay Griffin của Thụy Điển.
Giải thích về khuynh hướng ngả sang Mỹ để đối phó với những hành vi bồi đắp và quân sự hóa khu vực Biển Đông của Trung Quốc, ông Nguyễn Ngọc Trương, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế, nhận định với tờ Le Figaro xin trích. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc tranh luận căng thẳng. Chúng tôi phải tìm ra một điểm cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington. Để thúc đẩy trọng lượng chiến lược của mình, chúng tôi phải có mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Hết lời dẫn. Sự thay đổi quan điểm cũng được ghi nhận trong giới lãnh đạo Việt Nam thông qua nhận định của ông Murray Yebe thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, được Nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn. Dĩ nhiên, giới tinh hoa Việt Nam vẫn nghi ngờ Hoa Kỳ, nhưng quyết tâm bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm thay đổi thật sự quan điểm của họ và đẩy họ xích lại gần Hoa Kỳ ngày càng nhanh hơn.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Le Figaro đề cập đến chủ đề ngư dân nước này liên tục bị tàu của Trung Quốc tấn công ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Mở đầu bài phóng sự Ngư dân Việt Nam dưới sức ép của Trung Quốc, đặc phái viên của Le Figaro thuật lại sự kiện tối ngày 3 tháng 5 vừa qua, khi một tàu thép không rõ nguồn gốc do trời tối đen tấn công một chiếc tàu cá của Việt Nam đang chờ những chiếc thuyền thúng nhỏ đánh bắt trở về. Thuyền trưởng Phạm Phú Thanh và hai người trên tàu chỉ còn biết nhảy xuống nước để tránh chiếc tàu thép đang mở hết tốc lực đâm thẳng vào con tàu của ông. Chỉ trong vòng vài phút, con tàu chìm nghỉm và tàu thép tấn công biến mất trong màn đêm giữa đại dương. 34 ngư dân được lực lượng tuần duyên Việt Nam cứu vớt vào sáng ngày hôm sau. Với những ngư dân này, vụ tấn công chắc chắn là do tàu của Trung Quốc, vì theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quần đảo Hoàng Sa thì hàng tháng vẫn xảy ra nhiều cuộc tấn công như vậy. Họ có vũ khí trên tàu. Hơn nữa, ngư dân không bao giờ bỏ rơi người gặp nguy ở ngoài khơi, hết lời dẫn. Theo phóng viên của Le Figaro, vụ tấn công đêm ngày 3 tháng 5 khiến người ta nhớ lại một vụ tấn công bí ẩn khác cũng vào tháng 5 năm 2014, nhưng ngay giữa ban ngày. Con tàu bằng gỗ dài 19,5 mét của ông Trần Văn Lợi bỗng nhiên bị một quái vật thép dài gấp đôi tông trực diện và sau đó chìm nghỉm, theo như đoạn video mà các ngư dân kịp ghi lại. lực lượng tuần duyên Việt Nam chuẩn bị đối phó với các hành động gây hấn ngoài khơi của Trung Quốc, đồng thời nhận thấy rằng lực lượng của nước láng giềng ngày càng hùng hậu và hiếu chiến. Đại tá Trần Văn Dũng phát biểu với phóng viên của Le Figaro rằng họ đang tăng cường hoạt động đánh bắt và tuần duyên. Hàng ngày chúng tôi đều gặp ngư dân Trung Quốc, thỉnh thoảng là những nhóm 15 đến 20 tàu cá. Chúng tôi dùng loa phóng thanh yêu cầu họ ra khỏi vùng biển, nhưng họ quay lại ngay khi chúng tôi trở về căn cứ, hết lời dẫn. Tờ báo kết luận, từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền, Bắc Kinh thực hiện chính sách việc đã rồi để mở rộng lãnh hải. Theo một bản báo cáo của Lầu Năm Góc, chỉ trong vòng 2 năm, Trung Quốc đã chiếm khoảng 1.300 ha ngoài khơi quần đảo Trường Sa nhờ các hoạt động bồi đắp đảo tại khu vực này. Đại tá Trần Văn Dũng kết luận, Trung Quốc có tham vọng xâm chiếm biển. Việt Nam thật sự mệt mỏi vì làm bạn với một đất nước như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sau bài diễn văn nhậm chức của tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Bắc Kinh cảnh cáo Đài Bắc trước mọi ý định độc lập. Nhật báo Kinh tế Leziko đề cập chủ đề này dưới dòng tựa Bắc Kinh quở trách Hồng Kông và Đài Bắc.
Tân Tổng thống Đài Loan thuộc Đảng Dân Tiến luôn tỏ rõ quan điểm duy trì hiện trạng và thường kêu gọi một cuộc đối thoại tích cực với giọng điệu ôn hòa đối với chính quyền Bắc Kinh, luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và luôn khẳng định một nước Trung Hoa duy nhất. Bắc Kinh nhanh chóng đưa ra phản ứng với lời cảnh cáo, trong trường hợp Đài Loan tiến tới độc lập, sự ổn định sẽ là điều không tưởng bên bờ eo biển Đài Loan. Chưa bao giờ, Trung Quốc lại tỏ ra cảnh giác đối với Đài Loan như hiện nay. Chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu năm nay như một hồi chuông cảnh báo người dân hòn đảo này. Đối với Bắc Kinh, làn sóng ngày càng lớn mạnh của Đảng ủng hộ độc lập có thể đánh dấu mối quan hệ căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan như dưới thời Tổng thống Trần Thủy Biền. Có thể cũng vì lo ngại làn sóng đòi độc lập tăng nhanh mà Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang đã sang Hồng Kông thăm dò dư luận chỉ vài tháng trước khi bầu cử lập pháp và chưa đầy một năm bổ nhiệm lãnh đạo đặc khu Hồng Kông mới. Theo ông Jean-Pierre Cabestan thuộc Đại học Hồng Kông, mục đích chính chuyến công du của ông Trương Đức Giang là nhằm khẳng định Bắc Kinh mới là ông chủ của Hồng Kông. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc còn nhấn mạnh, chúng ta cùng hội cùng thuyền, nếu Hồng Kông ổn định, mọi người đều có lợi. Ngược lại, nếu Hồng Kông bất ổn, mỗi bên đều phải trả giá, hết lời dẫn. Lời tuyên bố được đưa ra đúng thời điểm các phong trào ủng hộ độc lập ngày càng dâng cao tại hòn đảo, sau khi Quốc hội Trung Quốc vào năm 2014 đã quyết định thay đổi nguyên tắc bầu cử tại Hồng Kông, và chính Bắc Kinh là người phải chịu trách nhiệm về những chia rẽ và những bất ổn hiện nay tại hòn đảo, theo kết luận của giáo sư tại Đại học Hồng Kông.
Về thời sự châu Âu, bầu cử tổng thống tại Áo là chủ đề chính trên trang nhất của Le Figaro, Le Monde và L'Echo.
Dưới dòng tựa, lời cảnh báo dành cho châu Âu, nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận định việc ứng viên đảng cực hữu Norbert Hofer và ứng viên Alexander Van der Bellen của đảng xanh có tỷ lệ phiếu bầu ngang ngửa nhau đã khiến cho Liên hiệp châu Âu lo ngại. Một nỗi lo cũng được Le Monde cùng chia sẻ qua hàng tiết lớn trên trang nhất. Tại Áo, một cuộc bầu cử chống lại tầng lớp lãnh đạo châu Âu. Cuộc bầu cử tổng thống lần này đánh dấu thất bại của hai đảng chính trị truyền thống chia nhau nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước từ hơn 70 năm qua, chính xác là từ năm 1945, một thất bại của hệ thống chính trị quá bè phái do chính họ phát triển nên.
Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Cành Cọ Vàng 2016 cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một chủ nhân, đó là Ken Loach với bộ phim mang tựa đề I, Daniel Blake. Đối với Le Parisien, Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 69 đã vinh danh một bộ phim mang nặng màu sắc xã hội và đó là một tác phẩm dấn thân.
Le Figaro cũng đồng tình cho rằng phim của Ken Loach thật sự có chiều sâu, đánh thẳng vào mục tiêu. Vì đạo diễn gạo cội theo xu hướng cánh tả Anh đã lấy được nước mắt của khán giả Cannes, vì nhờ vào ông, tầng lớp công nhân nghèo khổ, thấp cổ bé miệng có được tiếng nói. Bộ phim của Ken Loach cũng được Libération đánh giá cao, cho đấy là bộ phim mang tư tưởng xã hội của cánh tả, nhưng lại được trình chiếu ở một thành phố xa hoa tráng lệ trước các thành phần khán giả giàu có.
Tiếp tục là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Phải chăng ông Obama sẽ là người hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt? Tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Khi khởi sự chuyến công du Việt Nam vào hôm nay, ông Barack Obama đã trở thành vị tổng thống thứ ba của Mỹ đến thăm Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và Washington được cho là đang chia sẻ cùng một mối quan tâm chiến lược. Đối với Việt Nam, vấn đề là làm sao bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đe dọa. Còn đối với Hoa Kỳ, mối quan tâm là đẩy mạnh chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường trọng lượng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam của ông Obama khác biệt ra sao với các lần công du trước đây của hai người tiền nhiệm là Bill Clinton và George Bush? Liệu ông Obama có đáp ứng hay không yêu cầu của Việt Nam là gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí nhân dịp này, trở thành vị Tổng thống Mỹ hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam khi giải tỏa cản lực cuối cùng trong địa hạt quốc phòng? Về các vấn đề trên, RFI đã được giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ giải thích trong bài phỏng vấn sau đây, được thực hiện trước ngày Tổng thống Mỹ lên đường qua Việt Nam. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Như vậy là Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du Việt Nam sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 5. Từ khi mà Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa bang giao đến nay đó, thì ông Obama là Tổng thống đương nhiệm thứ ba của Mỹ đi thăm Việt Nam. Theo giáo sư thì ý nghĩa chuyến công du này của ông Obama so với hai lần trước đây của những người tiền nhiệm là như thế nào ạ?
Vâng, nó có hai cái gọi là đặc tính của cái những chuyến đi đó. Thứ nhất là có tính cách biểu tượng, tức là mỗi khi có ông Tổng thống mới thì dĩ nhiên Việt Nam cũng muốn họ thăm để tăng uy tín của họ. Thế nhưng mà có cái điều thực chất đó, thì chúng thấy cái vấn đề các ông đi vào những thời điểm khác nhau với những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như ông Tổng thống Clinton, ông Tổng thống Clinton là ông Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam vào năm 2000, sau khi cái cuộc chiến tranh chấm dứt. Ông ấy thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ, khi cuộc bầu thống ở Mỹ đã kết thúc rồi. Nhưng mà ông lại chính là người đã làm ra quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao 5 năm trước. Cho nên ông ấy ở Hà Nội, ông được người dân tiếp đón rất là niềm nở. Nhưng ngược lại, lại có một cuộc đối thoại khá gay gắt với ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Có nghĩa là giai đoạn đó cái lòng tin chiến lược của hai bên còn thấp và trong cái giới lãnh đạo thì người ta vẫn còn nghi ngờ cái ý định của Hoa Kỳ. Cái chuyến thăm của ông Bush thì được xảy ra tốt đẹp hơn. Thứ nhất là ông đương ở cái điểm cao của quyền lực, bởi vì hai năm sau là ông mới chấm dứt nhiệm kỳ. Ông thăm Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Chuyến thăm này có thể coi như là thành công, bởi vì trước cái chuyến thăm đó, đó thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đó được Mỹ coi là đã cải tiến đủ để rút Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần phải quan tâm đặc biệt. Thế sau đó, đó khi mà ông Bush về đó, thì Quốc hội Mỹ lại cấp cho Việt Nam quy chế quan hệ mậu dịch bình thường, tức là đã hoàn tất chiến trình bình thường hóa quan hệ kinh tế với Việt Nam. Thì ông Bill Clinton là bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Bush là bình thường hóa quan hệ kinh tế. Còn bây giờ ông Obama sang đó đó, ông cũng vào sáng cuối nhiệm kỳ, nhưng mà cũng, nhiệm kỳ cũng còn dài hơn Clinton. Ông còn những 8 tháng nữa với đầy đủ những quyền hành của một cường quốc mạnh số 1 trên thế giới. Ông Obama đến Việt Nam trong khi tình hình Biển Đông căng thẳng và quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã đạt được tiến bộ trông thấy. Nhưng mà vì có cái vụ cá chết rồi sự sống đối rồi những sự bắt bớ Việt Nam đó, nó tạo ra một hoàn cảnh khá bất lợi để hoàn tất tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hồng bằng việc Mỹ bãi bỏ toàn phần cái lệnh cấm vận buôn bán cho Việt Nam. Thì chúng ta thấy là ba cái giai đoạn khác nhau và ba cái thực chất khác nhau và ba tổng thống, những cái hoàn cảnh viếng thăm nó khác nhau.
Dạ, thưa giáo sư, có nhà phân tích thì gọi chuyến thăm của ông Obama lần này đó là một bước đột phá mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Ý kiến của giáo sư là như thế nào?
Người ta rất kỳ vọng rằng là ông Obama sẽ tuyên bố bãi bỏ cấm vận toàn thân Việt Nam, tức là hoàn tất cái bình thường hóa về cái quan hệ quốc phòng. Nhưng mà như tôi nói là khung cảnh hiện nay nó tương đối khá bất lợi cho việc ông làm chuyện đó. Dĩ nhiên là ông có quyền làm nhưng ông sẽ phải trả giá chính trị rất lớn. Mà ông Obama thì bây giờ là giai đoạn ông để ý đến cái gọi là cái gì ông để lại cho về sau này. Vì thế cho nên tôi nghi ngờ cái chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà hai bên dàn xếp được, tại vì tôi thấy có những cái bước đó, thí dụ vụ thả cha Lý đó. Thế thì nếu mà hai bên dàn xếp được mà để đưa đứa việc ký kết các cam kết quan trọng trong cái cộng tác quốc phòng giữa hai nước, hay là đưa đến cái việc tuân bộ cấm vận và bán vũ khí toàn thần cho Việt Nam đó, thì người ta có thể coi đó là bước đột phá.
Dạ, thưa giáo sư có nói tới cái vấn đề lòng tin chiến lược giữa hai bên. Thì cái việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó thường được nhắc tới như là một cái chìa khóa để thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương. Trong cái bối cảnh mà Việt Nam cần hậu thuẫn của Mỹ để đối phó với các thủ đoạn bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông đó, thì việc xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai bên theo nhận định của giáo sư thì nó có thuận buồm xuôi gió hay không?
Tôi nghĩ là có tiến bộ trong việc xây dựng cái lòng tin chiến lược hai nước. Cái khái niệm lòng tin chiến lược được Thủ tướng trước là ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra rất nhiều lần và ở Việt Nam rất nhiều lần. Thành ra đó, một cái chỉ dấu đầu tiên là thấy cái lòng tin chiến lược được tăng tiến là khi cái việc ông Obama, người Mỹ đó, bỏ qua các cái thủ tục ngoại giao thông thường để đặc tiệm đón tiếp ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Mỹ, thì được các giới coi Việt Nam coi là một tiến bộ lớn trong việc xây dựng lòng tin chiến lược. Thì với cái hành động này đó, thì người Mỹ cho Việt Nam cái chỉ dấu rằng họ nhìn nhận hay là không chống lại cái thể chế chính trị của Việt Nam và cũng không có ý định can thiệp vào nội bộ chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt về thể chế và giá trị chính trị luôn luôn là cản trở để hai nước đi đến lòng tin chiến lược một cách hoàn toàn. Gần đây chúng ta thấy ngoài cái việc mà ông Trọng đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc phỏng vấn của cựu đại sứ Lê Văn Bàng đó, thì ông cũng nói đến cái gọi là cái hội chứng Mỹ của Việt Nam. Tức là bên Mỹ nếu có hội chứng Việt Nam thì bên Việt Nam cũng có cái hội chứng Mỹ. Tức là cái lòng còn rất là nghi ngờ của ý định của Mỹ. Nhưng mà theo ý ông ấy thì cái chuyện này nó đã bớt đi nhiều, mà chỉ có một bộ phận còn đối với được đó thôi. Thì ông nghĩ là nếu mà muốn hai nước tiến bộ lên hơn ấy, thì phải đẩy mạnh lòng tin chiến lược, và ở Việt Nam thì cũng phải bỏ bớt cái hội chứng gọi là cái hội chứng Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, như giáo sư có nói đó, trong cái tiến trình xây dựng lòng tin chiến lược đó, thì phải chăng nó cũng có cái vấn đề nhân quyền, và nhân quyền nó tiếp tục nó làm cái cản lực cho cái việc xây dựng lòng tin chiến lược đó?
Cái điều này đúng, và thật ra đấy, những người có trách nhiệm về vấn đề nhân quyền của hai nước đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xử lý vấn đề nhân quyền. Nhưng mà trong khung cảnh hiện tại đó, những cái diễn biến mà tôi vừa nói ra đó, bầu cử quốc hội, rồi sự bắt bớ một số người, rồi lại vụ chết cá ở miền Trung, rồi lại biểu tình chống đối, thì cái vấn đề xử lý nhân quyền trong khung cảnh hiện tại là gặp nhiều khó khăn, mà nó sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì một số lý do như sau đây. Thứ nhất là cái trào lưu thời đại đã biến nhân quyền thành một vấn đề không thể hoàn toàn gạt bỏ trong bàn đạp quốc tế được. Thứ hai đó, là càng ngày càng có nhiều hơn các đoàn thể, các cá nhân họ quan tâm và họ hoạt động để cố võ vấn đề nhân quyền. Thứ ba đó, là tiến bộ kỹ thuật khiến cho việc vi phạm nhân quyền không những khó giấu kín được mà còn được khuếch đại và phổ biến rộng rãi và nhanh chóng qua như là Internet, blog, rồi Facebook, text messages. Thành ra nó làm cho khó giải quyết. Và thứ tư là tiến bộ này cũng khiến cho chính quyền gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn những cái sự kêu gọi, những lời kêu gọi hoặc là nêu tổ chức các cuộc biểu tình để chống đối hoặc có tính cách quy mô hoặc có tính cách du kích.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Sau đây là tạp chí thể thao của anh Vũ được phát lại với đề tài Euro 2016 bạn ơi, sự trở lại của những con quỷ đỏ Bỉ.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của đài RFI. Trong chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta tiếp tục giới thiệu các gương mặt ở bảng E vòng chung kết Euro 2016. Đây là bảng đấu gồm một đội tuyển Bỉ đang trỗi dậy mạnh mẽ cùng một đội tuyển Ý giàu truyền thống muốn khẳng định vị thế, cạnh tranh với hai thế lực lớn trên là các đội bóng Cộng hòa Ireland và Thụy Điển, hai thế lực khá quen biết trên các đấu trường lớn. Trước hết chúng ta đến với đội tuyển Bỉ. Nói đến đội tuyển Bỉ, người hâm mộ nhớ ngay đến những con quỷ đỏ biệt danh của đội tuyển, từng làm mưa làm gió trên các cầu trường của thế giới trong thập niên 1980. Quá khứ oanh liệt của những con quỷ đỏ là thành tích vào đến tận chung kết Euro 1980 và bán kết Cúp Thế giới 1986. Thế nhưng cũng từ đó, những con quỷ đỏ không còn đáng gờm nữa. Năm 2000, Bỉ dự vòng chung kết châu Âu với tư cách là đồng chủ nhà nhưng cũng không vượt qua vòng bảng. Từ thập niên 2010, dường như bóng đá Bỉ đang bắt đầu một cuộc hồi sinh. Vài năm trở lại đây, trên bầu trời bóng đá châu Âu xuất hiện hàng loạt các ngôi sao bóng đá xuất xứ từ vương quốc Bỉ nhỏ bé. Chính vì thế mà đội quân của huấn luyện viên Mark Wilmots đã dễ dàng giành tấm vé dự Euro 2016 lần này với vị trí đầu bảng vòng loại. Cúp Thế giới ở Brazil 2014 đã đánh dấu sự trở lại của những con quỷ đỏ sau 12 năm vắng mặt và họ vào tới tận tứ kết. Euro 2016 cũng là sự trở lại đấu trường châu lục của đội tuyển Bỉ bằng vé chính thức từ sau giải 1984. Đội tuyển Ý, cường quốc bóng đá của thế giới với 4 chiếc cúp vàng, nhưng đội tuyển Ý mới chỉ một lần giành ngôi vô địch châu Âu cách đây đã lâu vào năm 1968, khi đó ở trên sân nhà. Từ đó đến nay, thành tích châu lục của đại gia Ý cũng trồi sụt thất thường. Giải 1984 và 1992, Ý không vào được vòng chung kết. Ở Euro 2000 và 2012, họ lại giành ngôi Á quân. Đội tuyển Ý đã dễ dàng vượt qua vòng loại Euro 2016 với 10 trận bất bại. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển Ý góp mặt ở Euro. Là đội bóng có bề dày truyền thống cũng như thành tích, nhưng hiện tại bóng đá Ý đang gặp khó khăn về chuyển tiếp thế hệ cầu thủ. Đội tuyển Cộng hòa Ireland mới chỉ tham dự lần đầu tiên Euro 1988. Phải đợi đến tận vòng chung kết Euro 2002, đội quân của ông Giovanni Rapattini mới trở lại. Các cầu thủ Ireland đã phải sớm ra về sau 3 trận thua ở vòng bảng. Ở Cúp Thế giới FIFA, đội tuyển Ireland lần đầu có vé dự giải tại Ý và đã vào đến tứ kết. 4 năm sau đó, họ góp mặt ở World Cup 1994 tại Mỹ và vượt qua được vòng bảng, rồi dừng bước ở vòng loại trực tiếp đến năm 2002. Cộng hòa Ireland lần thứ 3 tham dự Cúp Thế giới với thành tích tương tự. Cuối cùng là đội tuyển Thụy Điển. Thành tích cao nhất của bóng đá Thụy Điển đó là danh hiệu Á quân World Cup 1958 khi giải được tổ chức trên sân nhà. Từ đó đến nay, sự tham dự của Thụy Điển trên đấu trường thế giới thất thường, mặc dù World Cup 1994 họ đã vào đến tận bán kết và giành vị trí thứ 3 thế giới. Đến năm 1992, Thụy Điển mới có mặt ở vòng chung kết bóng đá châu Âu nhờ giải đấu tổ chức trên sân nhà, và năm đó họ đã vào tới bán kết. Thụy Điển đã có mặt liên tiếp ở 4 kỳ Euro vừa rồi với thành tích cao nhất là vào đến tứ kết ở giải năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Còn lại thì các cầu thủ của xứ Bắc Âu này đều dừng bước sau vòng bảng. Vừa rồi là những phác họa đôi nét về quá khứ của các đội bóng trong bảng E. Bây giờ chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia Trần Văn Mui về hiện tại của các đội tuyển này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Bảng E, thoạt nhìn có vẻ thì đây là một bảng đấu khá căng. Sự chú ý dường như đổ vào sự trở lại của những con quỷ đỏ. Ông bình luận thế nào về thành phần bảng đấu này?
Trong 6 bảng thì có lẽ là E là cái bảng mà ở gần với cái dạng của một cái bảng tử thần. Trong đó, Ý là một trong những đội đã từng vô địch Euro. Bỉ là một cái thế lực mạnh mới trỗi dậy trở lại. Hai cái đội ứng cử viên mạnh, trong khi đó là có hai cái đội lọt vào cái vòng chung kết, đều là những cái đội phải đáp liễu. Đội Bỉ là cái đội hiện tại có cái giá trị của các cầu thủ trong đội tuyển coi như là cao nhất của Euro kỳ này. Ở vòng loại và họ đá 10 trận thì là 7 trận thắng, 2 trận hòa. Trong đội hình của họ, những cái tên tuổi mà chúng ta kể đến thì đều là những cái tên tuổi lớn, rất là đều ở ba tuyến. Thủ môn là một trong những thủ môn hàng đầu là Thibaut Courtois đang bắt cho đội Chelsea. Hàng phòng ngự của họ thì phải nói rằng là đầy đủ những tên tuổi lớn. Bên cạnh cái hàng phòng ngự tốt thì cái hàng tiền vệ là cái ước ao của rất là nhiều đội bóng ở châu Âu. Có lẽ cái tên tuổi mà lớn nhất của hàng tiền vệ là Eden Hazard đang chơi cho Chelsea đó, hay là Kevin De Bruyne của Manchester City. Rồi hàng tiền đạo của họ thì lại cũng có những cầu thủ rất là tốt, ví dụ như Romelu Lukaku đang chơi cho Everton, hay là Christian Benteke đang Liverpool. Đội Bỉ với những cái tên tuổi mà tôi vừa kể đó là một trong những ứng cử viên không chỉ cho cái vị trí đầu bảng của cái bảng E này, mà có khi đây là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Và nhiều cái sự dự báo của những chuyên gia, người ta cho rằng là đội Bỉ sẽ là một cái thế lực mạnh, và sự trở lại của họ với cái tài cầm quân của Mark Wilmots cho chúng ta thấy là con quỷ đỏ sẽ là một trong những cái thế lực rất là lớn trong cái bảng E này.
Chắc chắn là không thể bỏ qua được Ý, đội có bề dày thành tích cả đấu trường châu Âu cũng như là đấu trường thế giới. Vậy thì lực lượng của họ có cái gì trong tay để đi xa được giải này không?
Trong tất cả những cái giải lớn từ World Cup cho đến Euro, Italia bao giờ cũng là đội bóng luôn luôn tiềm ẩn nhiều cái thế lực rất là hay. Có thể có những lúc lực lượng của họ cũng trồi sụp. Tuy nhiên với cái truyền thống của Ý thì cho chúng ta thấy rằng là họ luôn là ứng cử viên của những cái chức vô địch hoặc là cái vị trí rất là cao. Họ sẽ đi rất là xa trên cái quãng đường mà chúng ta nói. Đội hình của đội Ý kỳ này thì cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Ở vòng loại đó, vừa rồi thì họ chơi khá là thuyết phục. Ở trong cái bảng H thì họ không thua bất kỳ trận nào cả. 10 trận đấu của họ thì họ thắng 7 và hòa 3. Trong đó thì có Croatia rồi Na Uy là những cái đội cũng chơi rất là tốt. Rồi cùng với là Bulgaria, Azerbaijan và Malta. Nhưng mà có lẽ là Antonio Conte là huấn luyện viên của đội Ý kỳ này sẽ gặp một cái khó khăn. Do đó cho nên tôi cho rằng là Ý sẽ cho chúng ta thấy đây là một đội bóng có sự pha trộn giữa những cầu thủ nhiều tuổi cũng như những cầu thủ mới vừa được lựa chọn. Thì Ý sẽ là một trong những ẩn số rất là đẹp trong cái bảng này.
Còn lại Thụy Điển với Bắc Ireland thưa ông, hai cái đội này dường như là cũng không có nhiều hy vọng lắm.
Đây là hai cái đội bóng mà lọt vào cái vòng chung kết này bằng những cái trận playoff. Thụy Điển thì thắng Đan Mạch, trong khi đó thì Ireland thì thắng Bosnia Herzegovina. Ở trong đội hình của Thụy Điển thì có lẽ cái tên mà người ta nhắc nhiều nhất tức là Zlatan Ibrahimovic và sự phụ thuộc vào tiền đạo này. Ở trong cái bảng này thì tôi cho rằng là Thụy Điển sẽ rất khó cạnh tranh với hai vị trí của Ý và của Bỉ vì họ không được điều lắm. Thí dụ như là ở hàng phòng nữ thì họ vẫn còn đó là Erik Johansson, Andreas Rankvik hay là Martin Olsson, nhưng mà không phải là những cái vị trí là vững chãi lắm. Hàng tiền vệ thì cũng không có những cái tên tuổi lớn. Karlstrom thì cũng đã lớn tuổi, đã 33 tuổi, hay là Larsson thì cũng đã 30 tuổi. Rồi các cầu thủ khác thì không phải chơi những cái đội bóng lớn ở châu Âu. Do đó cho nên là Thụy Điển không thể là một cái đội bóng mà có thể giành được cái suất thứ hai. Hay là Ireland thì chúng ta cũng thấy 100% các cầu thủ của họ là đều chơi ở cái giải ngoại hạng của Anh. Nhưng mà không có những cầu thủ quá nhiều tên tuổi. Có lẽ cái chân sút tốt nhất của họ là Shane Long đang chơi cho Southampton. Hay là cái cặp mà chúng ta nói là Seamus Coleman, James McCarthy là chơi cho Everton. Đó là những cái tên tuổi đáng kể thôi. Cho nên cái bảng này mặc dù gọi là bảng tử thần, thực ra mà nói thì nếu mà chúng ta nhìn vào đội hình thì Ireland và Thụy Điển không phải là những đội bóng mà có thể tạo nhiều khó khăn cho hai cái đội Bỉ và Ý ở trong bảng này.
Dạ vâng ạ, trong bảng này thì dự kiến sẽ có những cái cặp đấu nào có cạnh tranh gay gắt nhất?
Rõ ràng trận mà người ta chờ đợi nhất là trận đấu giữa đội Ý và đội Bỉ. Ý và Bỉ thì họ sẽ gặp nhau ở cái trận đầu tiên và cái trận đó là cái trận nặng ký nhất của cái bảng này. Để người ta xem thực lực giữa một cái đội bóng mà nó nói là có giàu truyền thống với lại cái đội bóng mà đang lên, đang có nhiều cái lực lượng mạnh thì nó sẽ ra như thế nào. Có lẽ giới chuyên gia người ta cũng chờ đợi coi Ý gặp Bỉ ở cái trận đầu tiên này nó như thế nào. Cho nên cái trận khởi đầu của cái bảng này là một cái trận đấu ra tôi cho là rất hay. Còn một cái trận đấu mà người ta nói là nó sẽ là phân định tiếp theo nữa đó. Khi mà đội Ý gặp đội Thụy Điển ở cái lượt trận thứ hai đó, và đội Bỉ gặp đội Ireland để xem coi hai cái đội này có thể là những cái đội phá bỉnh được hay không ở cái lượt trận thứ hai. Tôi cho là một cái lượt trận đầu và lượt trận thứ hai là sẽ là những cái trận đấu đáng chú ý nhất ở trong cái bảng E.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược qua các tin chính trong ngày. Tổng thống Obama loan báo lệnh bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trung Quốc dự định lập căn cứ cứu hộ tại Trường Sa trên Biển Đông. Hàn Quốc bác bỏ đề nghị đàm phán quân sự của Bình Nhưỡng. Đạo diễn Ken Loach đoạt giải Cành Cọ Vàng. Trung Quốc ngầm cảnh cáo Mỹ về quan hệ với Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ có một điểm báo và tạp chí kinh tế. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.